Truyền kỳ chiến thần, chương 1524, góc truyện audio.com, chương 1524 sau khi anh đẩy linh khí vào cơ thể hai người họ để kiểm tra. Quả thật Liễu Mộng không hề nói sai. Đây là một loại vết thương cực kỳ phức tạp, ít nhất là ở thánh cảnh này. Nếu không có tiên thảo thì rất khó chữa lành. Sao, nghĩ kỹ chưa? Anh giúp tôi thoát khỏi đám sát thủ. Tôi cứu huynh đệ anh. Liễu Mộng nói. Tân Trạm, đừng để tâm đến chúng tôi. Người phụ nữ này không có ý tốt gì đâu. Những người đuổi giết cô ta nhất định là không phải dạng dễ đối phó đâu. Diệp Thành nói. Không sai. Trước hết cứ để chúng tôi rời khỏi thánh cảnh trở về tu dưỡng đã. Rồi chờ cậu về trị liệu cũng không muộn. Dâu quay nón cũng nói. Tân Trạm lại lắc đầu. Diệp Thành và dâu quay nón tiến vào thánh cảnh để tìm giọt máu của Phượng Hoàng Băng giúp anh. Giờ họ vì anh mà bị thương. Nếu anh thấy họ đang gặp nguy hiểm mà không chịu chữa trị thì anh thật không xứng đáng làm người. Hơn nữa, phương pháp mà vừa rồi Liễu Mộng sử dụng đã cho thấy cô hiểu rất kỹ về loại vết thương này. Cho nên đương nhiên hiệu quả việc điều trị của cô ấy cũng sẽ tốt hơn anh. Tôi có thể giúp cô tránh khỏi những người đang đuổi giết. Nhưng làm thế nào tôi có thể bảo đảm là cô sẽ tuân thủ lời hứa và chữa khỏi cho hai người bọn họ? Tân Trạm đứng dậy nói. Anh nghỉ ngờ tôi ăn ở hai lòng sao? Hơn nữa anh có thủ đoạn đuổi thú, lại hiểu được trận pháp. Tôi còn nghĩ có thể hợp tác cùng anh để tìm kiếm mảnh vỡ thánh tuyền cơ. Liễu Mộng lắc đầu nói. Như vậy đi, nếu trong vòng 3 ngày tôi vẫn không thể chữa khỏi cho anh em của anh, thì tôi với anh không còn liên hệ gì với nhau nữa. Lúc đó thì tôi chỉ nhận một phần thôi. Còn anh thì sao? Những người đuổi giết tôi vô cùng mạnh. Còn anh chỉ mới ở cảnh giới xuất khiếu. Liệu anh có thắng được không? Nếu tôi không giúp cô thoát khỏi những tên sát thủ đang truy đuổi cô thì một phần tôi cũng không cần. Tân Trạm nói thẳng, nhưng hiện tại tôi vẫn có nghi ngờ. Nếu lúc tôi rời đi, cô bỏ Diệp Thành và dâu quay nón ở lại để trốn chạy, thì chẳng phải là tôi bị cô lừa à? Anh vẫn không tin lời hứa của tôi à? Liễu Mộng nhíu mày nói. Xin lỗi. Đối với một người phụ nữ trộm đặt linh khí của cô ta lên người nữ nhân của tôi thì tôi không tin tưởng nhiều lắm. Tân Trạm gọn gàng dứt khoát nói. Chấm, anh, chị Mộng, chị đừng lo. Em rất tin tưởng thực lực của Tân Trạm. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ cần dụ bọn người đó rời đi thôi. Không phải là đại khai sát giới. Cổ Nguyệt Linh cười hì hì nói. Liễu Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng hai người bọn họ cũng đồng ý giao kèo với nhau. Cô dùng phương pháp trước đó để truyền khí tức cho Tân Trạm. Phủ thêm cái này vào cho giống. Tôi không muốn anh lộ ra khí tức của mình. Lại gây hại đến bạn bè của tôi. Tân Trạm ném trường bào cho Liễu Mộng. Đây là trường bào da. Quả là một vật hiếm có khó tìm. Thế mà anh cũng có được. Quả nhiên anh có không ít bí mật. Liễu Mộng chớp mắt, khoác trường bào lên người. Cách chương.